Cho nên cái câu này Ngài không nên dùng cái công hành sinh diệt mà nói pháp thật tốt. Thưa Ngài, các pháp không sinh không diệt, đó là nghĩa vô thường. À, tất cả những câu này đều là đảo ngược hết. Nhớ cái đảo ngược này là cái kỳ lạ của kinh Đại Thừa đấy. Thường thường người ta nói các pháp có sinh có diệt, có sinh có tụ có nhị có diệt mới là vô thường chứ. Sinh rồi tụ rồi nhị rồi diệt, hoặc là sinh lão bệnh rồi tử mới gọi là vô thường chứ, hoặc là thành rồi tụ rồi hoại rồi không mới là vô thường chứ. Nhưng mà đây là nói ngược ra, các pháp không sinh không diệt đó là nghĩa vô thường. Không sinh không diệt là nghĩa vô thường là sao? Chết là cái chỗ đó đó. Ngủ ấm rỗng không, không có điểm sinh khởi, đó là nghĩa khổ. Các pháp gốc đó không, không có nguồn gốc, đó là nghĩa không. Ngã và vô ngã không ai, đó mới là nghĩa vô ngã. Các pháp xưa không sanh nay không diệt, đó là nghĩa bất diệt. Cái này mà không nắm được cái tôn chỉ của Đại Thừa, không nắm được cái ý của là cái trí tuệ của Đại Thừa là vô phương, không có cách nào giảng được. Có giảng là chẳng qua là nói dòng do để thầy trò nghe chơi như gà mắc tóc. Họ cảnh này lên thì là dính, họ cảnh kia xuống xuống thì cũng dính tóc, dở lên dở xuống dính tóc không à. Mà cái này á là không thèm dựa trên văn tự nữa, mà cái chủ đích là Ngài như Ba Cẩn muốn nói cái này nè. Ngài đừng có nói vô thường, khổ không vô ngã với bàn tịch diệt gì nữa cả. Ngài nói chi ly chừng nào là Ngài còn sai chừng ấy thôi, cả sai nhiều chừng ấy thôi. Cho nên là cái nghĩa vô thường là thế này, vô thường là thế kia là thế nọ, rồi khổ là thế này thế kia thế nọ, rồi không là như thế này thế kia thế nọ, là vô ngã là như thế này thế kia thế nọ, còn nếu bàn tịch tịnh là an vui giải thoát như thế này thế kia thế nọ. Ông nói nhiều chừng nào là càng sai đấy. Đại để là Đại Thừa là vậy đó. Là tại vì là ông cho này là ông thấy rằng giải pháp này là có chứ gì, ông thấy là có cho nên ông mới nói là thường, mà nó lên vô thường, nó là khổ hay là không không khổ. Tại chúng để cái chỗ này nha, tại vì thấy có cho nên mới nói rằng là mới phân tích ra nó là thường hay là vô thường, hay là khổ hay là không hay là vô ngã, tại vì thấy có. Còn ở đây tôi nói một câu một, bởi vì á người ta nhìn bằng như quyển tâm á đệ, người Đại Thừa ta nhìn giải pháp là như quyển, mà như quyển là tức không, cho nên không có cái vụ nói vô thường đó là khổ hay vô ngã hay vô bất tịnh gì cả. Phải nhớ cái này rồi sau này mới học cái phẩm mà pháp môn bất nhị nha. Bởi vì ở đây tôi chuẩn bị cái tư tưởng mà để đạt tới cái phẩm gặp bất nhị pháp môn của Bồ Tát. Nhưng mà cả nghe cái này chuẩn bị tư tưởng để chừng kia có cái lúc đó mà nắm cái phẩm nhập bất nhị pháp môn. Tại vì Ngài thấy giải pháp là có, nên là Ngài thấy cái này là có mà, rồi dần Ngài cho là có, cho nên là Ngài mới ráng là phân tích ở cái này có vậy chứ, mà có mà thật ra nó là vô thường. À, sớm thì nó tươi về chứ mà tới trưa tới chiều nắng ra néo, là tại vì Ngài thấy cái hoa này là có. Rồi Ngài thấy mọi người Ngài thấy là thiệt, thiệt có tướng nam, thiệt có tướng nữ, cho nên Ngài mới phân tích rằng là kiếp con người á là khổ, người nam nó có khổ theo người nam, cái khổ là vì lo kiếm tiền của để lo nuôi gia đình, người nữ nó có cái khổ của người nữ, vì người nữ là nội tướng của gia đình, là phải tề gia nội trợ, phải nuôi nấng con cái, phải chữa ngán sinh con cái, tập hoạt hoài thai ta nên giữ bộ. Thế là tại vì ông thấy có mà. Còn ở đây á, Ngài Như Ba Cập đó là nhằm cái mục đích là dạy cho người, nghĩa là mọi người phải quán, phải tư duy như quyển tâm ma đề, nghĩa là giải pháp đơn thể tức không, phải nhân giải pháp bằng đơn thể tức không, nghĩa là giải pháp giải không. Cho nên Ngài khỏi có nói vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh gì hết á. Ngài khỏi có nói niết bàn, bất tịnh gì hết á. Giải pháp không sanh không diệt đó là nghĩa niết bàn. Cái chỗ này là đưa tới cái đỉnh cao mà để dạy cho cái người hành giả của đạo Phật là nhìn giảng pháp dạy không.
Để ý cái chỗ này, chứ không đây là nói ngộ cái này. Còn phân tích để tôi nói cho các vị thấy này, nếu mà nói vô thường, giảng pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, nói cái đó càng nói càng dư, không cần. Nếu cần nói là nói đó, giảng pháp là vô thường thôi, không cần nói thêm nữa. Vì vô thường cho nên khổ. Thế thì là nói chữ vô thường là đủ hết, vì vô thường cho nên khổ. Còn không ngược lại, nói giảng pháp là khổ, khổ là vì nó vô thường, vô thường cho nên khổ, khổ là vì vô thường. Giảng pháp là khổ, vì khổ cho nên nó vô thường, cho nên nó là không. Vì khổ cho nên nó là vô ngã. Cho nên là ngược lại nó thường cũng vậy. Kinh mà mình giảng mà nói rằng đây là đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh, bốn đức của nước bạn cái gì? Thường, lạc, ngã, tịnh. Mà tới cái tư tưởng của Đại Thừa không cần nói gì. Thường, vì thường cho nên có lạc, vì thường lạc cho nên có, cho nên gọi là ngã. Vì thường lạc ngã cho nên tịnh, thế thì một chữ một thôi. Ngược lại với chữ tịnh, vì tịnh, vì nó thanh tịnh, vì nó không có nhiễm ô cho nên nó lạc. Vì nó thanh tịnh, nó nhiễm ô cho nên có lạc, vì vậy cho nên là nó có ngã. Vì lạc cho nên nó thanh tịnh, không có nhiễm ô cho nên nó có thường. Thì trong bốn chữ mà nếu nói thì là bốn, nhưng mà thực chất nếu cần là một tiếng là nó đầy đủ ở trong. Thành ra nói chi ly, phân tích vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, và để cầu mong niết bàn, nó cái pháp đó là bị rầy. Bởi vì cái người đại thừa người ta nhìn giảng pháp, nhìn cái thật tướng của giảng pháp thì không có vấn đề vô thường, không có vấn đề khổ, không có ngã, không có vấn đề bất tịnh, mà ta nhìn thẳng vào cái thật tướng của giảng pháp. Thật tướng là vô tướng. Mà thật tướng đã vô tướng rồi thì người ta tự tại, thân tâm cảnh giới đều là an nhiên tự tại sinh hoạt, mà không tương quan gì nhau, không làm đau khổ cho nhau, không dính mắc gì nhau cả. Thế thì làm gì có cái vụ mà tương quan với cái vụ vô thường khổ không vô ngã chứ. Để rồi phải sống chạy cái vô thường khổ không vô ngã này cầu cái niết bàn tịch tịnh chứ, không có. Với đại thừa cho bằng bất từ vọng tưởng, bất cầu chân, không từ vọng tưởng, không từ vô thường khổ không vô ngã gì cả, mà cũng không cầu chân. Vì sao? Vì giảng pháp cái thật tướng của nó là vô tướng, là giảng pháp là giai giai không rồi. Cái chỗ này là cái tư tưởng thật là tuyệt vời, mà cái này là đại chúng về mà tư duy mới thấy cái chỗ này. Thật tướng là vô tướng mà biết được vậy rồi thì là nó thành như quyển tâm ma đề rồi. Các vị thành tựu thành như quyển tâm ma đề rồi thì giảng pháp ngoài nó có tác động với các vị được đâu, thì làm gì còn có khổ nữa. Đại chúng nhớ rằng là chúng ta mà có khổ đó, là tôi đọc cái bài sám quy mạng mà thường thường trong chùa sám mà. Chúng ta có khổ đó là kể từ khi đệ tử chúng đã tự vi sơn tấm. Từ khi mà ta xúc trái với cái sơn tấm của ta, do đó mới uổng nhập nên lâu tùy sinh tử dĩ tiêu tầm. Tại vì ta tục sắc thanh như thanh nhiễm, ta chạy theo sắc, theo thanh, theo hương, theo vị, theo xúc, theo pháp, ta đam mê, ta đắm nhiễm nó. Do đó cho nên lục căn lục trần nó mới là tác động với nhau, nó mới làm cho có vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy, nó mới thành ra khổ chứ. Chứ nhìn thấy được cái thật tướng của giảng pháp là vô tướng, giảng pháp là như quyển, mà như quyển tức không, thì cái nguyên nhân khổ ở từ đâu mà sinh ra? Để mà rồi các vị phân tích rằng là khổ là vô thường, là vô ngã, là bất tỉnh chứ. Chỗ này là cái chỗ tuyệt vời. Cho nên tôi muốn nói với đại chúng là các vị học Phật, rồi bây giờ nếu mà các vị không có nhớ được nhiều lắm phải không, các vị làm thế nào mà tập một cái đầu đề một là tập dần giảng pháp như quyển tâm ma đề đồn chỉ siêu vô học kinh Lăng Nghiêm mà ta học đấy. Cái phương pháp mà như quyển chân tánh hữu như không, nhân sanh có như quyển, nhưng cho đó bồi dưỡng cho mình tập nhìn bằng cái thực tướng của giảng pháp là các pháp hữu duy đều là không, vì tất cả đều là do nhân sanh, vì nhân sanh cho nên nó như quyển. Người nào quán được như vậy thì gọi là thử A Tỳ Đạt Ma, thập phương và bạc và phạm nhất lộ nhất bàn môn. Đó là cái pháp mà mười phương chư Phật đi vào con đường đó mà thành tựu được vô thượng bồ đề đấy, như Quyển Tam Ma Đề. Cái này là cái mà sâu nhất và cao siêu nhất, là cái thành tựu kết quả nhiều hay ít là do ta tập cái đó. Quán đó là tổng quán nhất. Chứ các vị như là quán ngồi thiền, như là quán sổ tích nè, rồi quán từ bi nè, rồi quán thiền về quán nhân duyên nè, rồi thiền về tôn quán quán bất tịnh nè, được. Cái đó được, chứ không phải là không được. Nhưng mà cái đó là các vị quán từng phần. Các vị nhìn nó giống như là nhìn viên kim cương, mà các vị nhìn từng cảnh, hôm nay nhìn cảnh này, rồi mai mốt mà nhìn cảnh kia, bữa kia nhìn cảnh nọ, rồi các vị nhìn ngày nay thấy cảnh này màu tím, ngày mai nhìn qua cảnh kia thấy được màu nâu, nhìn cảnh nọ thấy được là màu xanh, rồi là nửa tháng sau nhìn được cảnh nọ thấy được màu vàng. Ở đây không cần vậy, nhìn qua một cái một biết rằng là hỏi cái này là cái gì. Ồ, cái viên này là kêu bằng nhiều màu vô số màu mà không có màu gì hết, không có màu gì hết mà vô số màu. Nói cái màu vậy là kim cương vậy thôi, thành nó bán không có mua. Bởi vì nếu mà đem nhìn nát cái viên kim cương nó ra, có cái màu nào ở trong đâu. Nhưng mà nhìn nó trên cái quyển tướng của nó là nhìn mỗi cạnh một màu, mà màu nó thay đổi đi lên lên. Mới nhìn đây là tiếp nha, mà nghiêng qua khác là chính cạnh đó lại nó sinh ra màu khác. Thế thì tất cả duyên sanh như quyển vậy đó. Cho nên cái người mà học đạo mà ta đâu có quý kim cương cỡ như tôi cho đâu có lấy. Cho tiền lấy anh kinh chơi thì được, mà có người cho tôi một lần một nhúm kim cương như này, tôi nói cái đồ này sao có được, mặc lắm. Bán thì không biết, người ta nói mình đang cấp ở đâu, nó khổ lắm, không có lấy. Như kim cương nó không có màu vậy đó. Mà hỏi chứ nó là, ông nó không có màu, không màu sao tôi nhìn màu. Ừ, tôi nói các vị là đủ thứ màu, nhưng mà không màu gì hết, không màu gì hết mà đủ thứ màu. Vậy cái màu đó là duyên sanh như duyên quyển. Cho nên mấy bà không biết, mấy bà đeo về tưởng cũng ngán mấy bà đó nè. Không có ngán mấy bà. Các bà đeo lên đây, tôi chứ nói cái này tắt lên 12 ly, không bao giờ tôi quan trọng đâu. Nhưng mà nếu mấy bà có chê tôi ngu thì kệ tôi sao. Chứ thật sự tôi không có quý kim cương bao giờ. Có cho là đã bán đây làm ơn đưa tiền, bán hồ đây rồi tôi về. Tôi chạy cái khác. Cái kim cương là tôi không ngán. Bởi vì nhìn bằng con mắt đạo là tất cả màu nó đều quý quyển mà. Quý cái gì? Đói không ngậm cho nó mà được đỡ khát chút nào, đỡ no chút nào. Khát không ngậm cho đó mà đỡ được chút nào. Bệnh không ngậm đó không hề lành được chút bệnh nào. Vậy mà mua một hộp vậy là 3 cây vàng, 5 cây vàng, 10 cây vàng. Tôi hỏi các vị như cái đó phải vô minh là cái gì? Đây là tôi nói trong phần như đạo Phật nha. Đấy. Do đó cho nên ông Phật không có thèm sinh vàng bạc là ở vậy đó chứ. Vấn đề là ăn mặc ở ngủ thở để qua tiếp xúc của con người mà nó được thân tâm an vui, nó tự tại. Chứ lạnh cái thứ mà đói không làm nó được, khát không đỡ khát được, bệnh không lành bệnh được, mà cho tới đâu chúng rồi các cổ tới đó. Thế thì các cái đó phải là khùng á, không phải vô minh là gì chứ. Cho nên là cái nhìn của đạo Phật, Đạo Phật là nhìn đạo Phật với cái quan điểm của người đạo Phật nó khác cái nghề thế gian nè. Tôi nói là trong mặt như Phật tử là, còn ở ngoài là các vị mua cấp nhiêu cấp cũng biết nha. Chứ cái đó là vô minh đấy. Phân tích là nó vô minh kỳ lạ. Cho nên là Đức Phật á, có Phật tại thế thời tăng giai khất thực y phục phòng thất cách nhậm ngoại liên trí kim ngân ư vô dụng chi địa. Hồi Đức Phật còn tại thế, các chư tăng đều khất thực y phục phòng thất nhà cửa đều do ngoại duyên của bổn đạo ba tánh làm, còn vàng bạc bỏ vào cái chỗ vô dụng không có xài. Là vì vàng bạc như tôi vừa nói đấy, kim cương là cái loại quý nhất mà nói vậy đó. Hỏi màu gì, nói nhiều màu lắm, rồi nói nó không có màu gì hết, bởi vì đó là duyên sanh đấy. Thành ra tôi nói như vậy nghĩa là tôi muốn nói lại chúng là cái cuộc đời tôi cho tới nghiên cứu cho tới năm nay, các môn thiền thì nghiên cứu hết rồi, nhưng mà tôi cho rằng là cái pháp mà quán như Quyển Tam Ma Đề mà phương pháp đó kinh Lăng Nghiêm dạy rõ ràng đúng như vậy mà. Thử thị diệu liên hoa kim cang dương bảo giác, thành tựu được cái môn đó là diệu liên hoa, là kim cang vương đấy, nó là kim cương ngọc tràng, nó là vua của ngọc tràng đấy. Kim cang dương bảo giác như Quyển Tam Ma Đề đời chỉ siêu lưu học, thành tựu được cái như nguyện tâm ma đề rồi là khải móng tay rồi là vượt qua hàng vô học. Thử ra thì đạt ma thập phương bạc và phạm nhất lộ nhất bàn môn, đấy là cái pháp của mười phương ba đời chư Phật đều học cái pháp đó mà thành tựu được vô thượng bồ đề vô thượng nhất bàn. Cho nên ở đây á, ca sĩ Thiên bảo là phải nhìn thật tốt, đừng có lấy cái tâm hành sanh diệt mà nói cái Phật thật tốt. Cái tâm hành sanh diệt nghĩa là ngài ca sĩ Thiên thấy rằng là giảng pháp này là ngài giải theo cái thích cái cách của ngài đó mà. Là giảng pháp là vô thường, là giảng pháp là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, chỉ có niết bàn là tịch diệt thôi, không phải vậy, đó là tiểu thừa. Niết bàn mà tịch diệt đó như vậy là tu hành phải mong cầu phải tìm kiếm niết bàn chứ gì. Ở đây theo quan niệm đại thừa thì cần gì mà phải bỏ cái vô thường khổ vô ngã niết bàn này để được tìm kiếm niết bàn, cũng cần. Theo đại thừa thì thân tại hải trung hưu mít thủy mà nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn, mọi người đều ở trong niết bàn bồ đề hết rồi, họ sẵn ở trong cái tự tánh thanh tịnh niết bàn tịch diệt của họ rồi, còn tìm ở đâu nữa. Mà ngài phải dạy người ta là phải quán đây là vô thường, đây là khổ, đây là không, đây là vô ngã, để rồi trở về cái niết bàn tịch tịnh. Là dạy như vậy là người bảo người ta đi vòng vo tam quốc đi mệt lắm. Ngài dạy cho người ta là nhìn thẳng vào thật tướng của các pháp, cho người ta biết rằng giải pháp là như quyến, mà như quyến là không, thì người ta sẽ ở trong cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của người ta, không cần dạy đi vòng vo. Cái chỗ này là sâu, thâm sâu của kinh.